Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 4, 2017. Tại Úc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Hoa Kỳ và đồng minh sẵn sàng tấn công Bắc Triều Tiên. Tại Việt Nam, dân làng đồng tâm trả tự do cho 19 cán bộ và cảnh sát cơ động bị giữ làm con tin. Trước vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp ngày mai, vẫn còn nhiều cử tri do dự. Kính thưa quý vị, trong cuộc họp báo tại Sydney nhân chuyến viếng thăm nước Úc, hôm nay Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence một lần nữa tuyên bố Mỹ đã đặt trên bàn mọi phương án, bao gồm cả can thiệp quân sự để đối phó với mối đe dọa vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cũng hy vọng Trung Quốc sẽ gây áp lực ngược với Bình Nhưỡng.
Cụm từ mọi phương án đã đặt trên bàn được Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại đến 3 lần trong cuộc họp báo, ông Mike Pence tuyên bố xin trích. Khi mà mọi phương án đã được đặt trên bàn, tôi xin phép bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Úc, với các đồng minh trong khu vực và với Trung Quốc để gây áp lực về kinh tế ngoại giao lên chế độ Bình Nhưỡng cho đến khi họ từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Phó Tổng thống Mỹ nói thêm. Nếu Trung Quốc không có khả năng đối phó với Bắc Triều Tiên, thì Hoa Kỳ và các đồng minh của mình sẽ làm điều đó. Dư luận đã được nghe những phát ngôn cứng rắn như vậy của ông Mike Pence trong suốt chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương của Phó Tổng thống Mỹ từ Hàn Quốc qua Nhật Bản đến Indonesia và Úc. Canberra cũng đồng thanh với lập trường của Washington, Thủ tướng Úc Turnbull khẳng định Bắc Kinh phải có trách nhiệm gây sức ép đối với chế độ Bình Nhưỡng. Ông tuyên bố trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, mọi cặp mắt đang hướng về Bắc Kinh, từ ngữ trong nguyên văn. Trong tuần, Nhà Trắng đã bị lúng túng với thông tin cho rằng tàu sân bay US Cap Vinson cùng hạm đội vẫn còn ở cách bán đảo Triều Tiên 5.000 km và di chuyển theo hướng ngược lại, trong khi trước đó Tổng thống Donald Trump thông báo đã điều cụm tàu tác chiến trên đến hướng bán đảo Triều Tiên để sẵn sàng đáp trả các vụ thử hạt nhân tên lửa của Bình Nhưỡng. Vẫn trong cuộc báo hôm nay tại Sydney, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định tàu sân bay Cap Vinson cùng các chiến hạm phóng tên lửa vẫn đang trên đường hướng tới bán đảo Triều Tiên và sẽ đến biển Nhật Bản trong vài ngày tới trước khi hết tháng này.
Cũng về thời sự châu Á, lần thứ hai chỉ trong vòng 4 tháng, Tổng thống Duterte hôm qua đã lên thăm một chiến hạm của Nga để thể hiện mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa Manila với Moscow. Chiếc tuần dương hạm Vajrat của Nga hiện đang ghé thăm cảng Manila. Tổng thống Duterte đã lên đây để chụp hình với các thủy thủ Nga và trước dàn tên lửa của chiến hạm này. Đây là lần thứ tư một chiến hạm của Nga ghé thăm Philippines. Vào tháng Giêng, hai chiến hạm của Nga đã mở một chuyến viếng thăm thiện chí đến Manila và ông Duterte cũng đã lên thăm chiến hạm này. Kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Duterte đã rời xa đồng minh truyền thống Hoa Kỳ để xích gần lại Trung Quốc và Nga. Ông Duterte đã cho biết ông dự định mua các thiết bị quân sự từ Nga hơn là từ Mỹ. Tổng thống Philippines cũng dự trù đi thăm Moscow vào tháng 5 tới để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Về quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã cho biết Bắc Kinh rất quan ngại và bất bình về chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenza với các quan chức quân sự Philippines đến đảo Thị Tứ hôm qua. Theo ông Lục Khảng, chuyến viếng thăm này đi ngược lại đồng thuận giữa Manila và Bắc Kinh là giải quyết vấn đề Biển Đông một cách đúng đắn. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã bay đến đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa để thanh tra các cơ sở trên đảo này, mà một số đang cần gấp rút tu bổ. Ông Lorenzana khẳng định chuyến đi cũng là nhằm xác quyết chủ quyền của Philippines trên khu vực này. Theo lời ông, khi chiếc phi cơ chở phái đoàn Philippines chuẩn bị đáp xuống phi đạo trên đảo Thị Tứ, phi công Philippines đã nhận được lời cảnh cáo của lực lượng Trung Quốc đóng ở Subi, nói rằng phi cơ Philippines đang thâm nhập trái phép lãnh thổ Trung Quốc, nhưng phi công Philippines đã đáp lại rằng máy bay của họ chỉ bay trong không phận Philippines mà thôi. Chuyển sang khu vực Trung Á, theo hãng tin AFP hôm qua vào đúng giờ cầu nguyện, một toán quân của Taliban đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Afghanistan, làm hơn 100 binh sĩ chết và bị thương.
Trong thông cáo ra sáng nay, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết có hơn 100 binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong vụ đột kích của Taliban diễn ra vào đầu giờ chiều tối qua. Trong khi đó, một sĩ quan ở trong căn cứ quân sự bị tấn công thuộc quân đoàn 209 tại Mazar-e-Sharif, miền Bắc Afghanistan, sáng nay nói với AFP có 150 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương trong vụ đột kích hôm qua do 10 tay súng của Taliban thực hiện. vụ tấn công đã diễn ra trong vòng trên 5 giờ đồng hồ. Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, một đơn vị đặc nhiệm đã được điều đến ứng cứu căn cứ và kết quả là 7 tay súng của Taliban đã bị tiêu diệt, 2 đã kích hoạt thuốc nổ mang trên người và 1 bị bắt. Nếu con số thương vong trên là chính xác thì đây là một cuộc tấn công của quân Taliban gây tổn thất nặng nề nhất cho quân đội chính phủ Afghanistan từ trước tới nay. Lực lượng Taliban vẫn tổ chức chiến đấu chống chính phủ và đòi rút toàn bộ quân đội nước ngoài ra khỏi Afghanistan. Mỗi khi bước vào mùa xuân, các cuộc tấn công của Taliban lại rộ lên.
Về tình hình Việt Nam, dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ở ngoại thành Hà Nội hôm nay đã trả tự do cho 19 cán bộ và cảnh sát cơ động bị giữ làm con tin từ một tuần qua, sau khi Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến tận nơi để đối thoại với người dân. Các hãng tin AFP, Reuters và AP dẫn nguồn tin trong nước cho biết như trên. Sau 2 tiếng đồng hồ thương lượng, hôm nay người dân đã đồng ý trả toàn bộ con tin, theo AP trong một thông cáo do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký và được đọc trên loa phóng thanh. Ông hứa sẽ không truy tố các dân làng có liên can đến cuộc khủng hoảng con tin và những khiếu kiện của họ sẽ được giải quyết. Reuters thì cho biết những con tin được thả đã bắt tay và ôm lấy dân làng, còn người dân thì vỗ tay hoan nghênh sau khi nghe những cam kết của ông Chung. Dân làng Đồng Tâm tuần trước đã bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ sau khi 4 người dân bị bắt trong vụ cưỡng chế đất để giao cho tập đoàn Viettel. Theo chính quyền, đây là đất quốc phòng, người dân thì khẳng định là đất nông nghiệp. Sợ công an sẽ tấn công giải cứu con tin, dân làng đã dùng cây gỗ bao cát gạch để làm rào chắn. Để tỏ thiện chí, cho đến hôm qua đã có 19 cảnh sát và cán bộ bị bắt được trả tự do. Đổi lại, phía chính quyền cũng phóng thích 4 dân làng bị tạm giữ. Tại Pháp, trong khi chỉ còn vài giờ nữa là đến vòng 1 bầu cử tổng thống, nhiều cử tri vẫn còn do dự và lá phiếu của những cử tri này chắc chắn sẽ mang tính chất quyết định cho kết quả bầu cử năm nay. Cho tới giờ, khoảng 1/4 cử tri Pháp cho biết vẫn lưỡng lự, không biết là sẽ bầu cho ai, và tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu được dự báo cũng sẽ rất cao, khiến cho càng khó dự đoán kết quả bầu cử, hiện được cho là rất sát sao giữa 4 ứng cử viên Marine Le Pen, cực hữu, François Fillon cánh trung hữu, Emmanuel Macron cánh trung và Jean-Luc Mélenchon cực tả. Chiến dịch tranh cử đã kết thúc từ giữa đêm qua, tức là từ giờ trở đi báo chí không được đăng bất cứ kết quả thăm dò nào cũng như tuyên bố nào của các ứng cử viên cho đến khi chấm dứt vòng 1 bầu cử ngày mai. Báo chí Pháp hôm nay đã đồng loạt kêu gọi cử tri bỏ phiếu đông đảo ngày mai như là một hành động mang tính biểu tượng nhưng mạnh mẽ nhằm đáp trả những kẻ khủng bố đang muốn làm rối loạn cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Trong bầu không khí căng thẳng này, Tổng thống François Hollande bảo đảm là chính phủ sẽ thi hành mọi biện pháp để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử, huy động đến 50.000 cảnh sát và hiến binh cùng với 7.000 quân nhân. Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp trên thực tế đã bắt đầu hôm nay tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Cử tri quần đảo Saint-Pierre-et-Miquelon ở Bắc Mỹ là những người bỏ phiếu đầu tiên vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, tiếp đến là cử tri các vùng Guyane và Antilles. Cũng tại Pháp, một ngày trước vòng 1 bầu cử tổng thống hôm nay, các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ tấn công khủng bố trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris tối thứ Năm, sát hại một cảnh sát và làm 3 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và một nữ du khách người Đức.
Hung thủ bị bắn hạ đã nhanh chóng được xác định danh tính, đó là Karim Sophie, 39 tuổi, người Pháp. Cuộc điều tra cho thấy thủ phạm vụ tấn công là một kẻ có đầy tiền án tiền sự. Đặc biệt, y đã từng bị kết án vì mưu đồ giết người, tuy nhiên đối tượng không nằm trong hồ sơ S, tức những đối tượng nguy hiểm đe dọa an ninh quốc gia, theo ông François Molagne, biện lý Paris. Năm 2005, Karim Sophie bị kết án 15 năm tù, trong tù y tiếp tục phạm tội tấn công nhân viên nhà tù và cả bạn tù. Cuối năm 2013, y được trả tự do có điều kiện, nhưng vừa ra khỏi nhà tù lại phạm pháp và phải trở lại nhà giam cho đến cuối năm 2015. Tháng 2 vừa qua, vì đã tiết lộ với một người thân là y đang muốn giết cảnh sát để trả thù cho những gì đang diễn ra ở Syria, Karim Sokhi đã bị tạm giữ để thẩm vấn, nhưng sau đó đã được thả vì nhà chức trách không có đủ bằng chứng. Các nhà điều tra đang tiếp tục hướng để tìm hiểu thủ phạm có hành động một mình hay không và có theo chỉ đạo của ai, hung thủ đã có được vũ khí từ đâu.
Việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ nổ súng ở Paris một cách nhanh chóng bất thường nhưng lại nhầm tên tác giả tấn công khiến cho các nhà quan sát rất ngạc nhiên. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo khẳng định tác giả là Abu Yusuf, người Bỉ, trong khi cảnh sát Pháp cho biết hung thủ có tên là Karim Sophie. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Dans sa revendication, Daesh attribue l'attentat des Champs-Élysées à un certain Abu Yusuf al-Baghdadi.
Trong tuyên bố nhận trách nhiệm, Daesh khẳng định tác giả vụ khủng bố trên đại lộ Champs-Élysées là Abu Yusuf al-Baghdadi, biệt danh Abu Yusuf, một công dân Bỉ. Sau khi xảy ra vụ tấn công, các nhà điều tra đã nhanh chóng hướng về Vương quốc Bỉ, đặc biệt là để xem có một đồng lõa nào đến từ nước Bỉ hay không. Trên các mạng xã hội, có một tên được lan truyền rất nhiều, đó là Yusuf al-Osri. Đây là những thông tin do nhà chức trách Bỉ chuyển cho các đồng nghiệp ở Pháp. Khi khám xét nhà của thanh niên này, cảnh sát tìm thấy một số vũ khí, mũ che mặt và một vé xe lửa đi sang Paris khi ngày thứ Năm. Cho nên nhà chức trách đã báo cho phía Pháp biết là có thể anh ta đã ở Paris hôm xảy ra khủng bố và cho rằng có thể đây chính là người có tên Yusuf trong tuyên bố nhận trách nhiệm của Daesh. Nhưng thực tế lại không phải là như vậy, vì cuộc khám xét nói trên đã được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra về ma túy và người có tên là Yusuf al-Osri vẫn ở Bỉ hôm thứ Năm vừa qua. Lúc đó anh ta đang làm việc tại một trạm xăng ở Anvers. Và khi thấy tên mình lan truyền trên các mạng xã hội, người này đã ngay lập tức ra trình diện cảnh sát để minh oan. Chính vì vậy, nhà chức trách Bỉ tạm thời loại bỏ mọi liên hệ giữa nhân vật này với kẻ tấn công khủng bố ở Paris. Tuy nhiên, họ đang nghiên cứu việc tăng cường bảo vệ an ninh cho 11 phòng phiếu ở Bỉ, sẽ là nơi để cử tri Pháp sống tại đây đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Còn tại Nga, hôm qua, một thanh niên đã xông vào văn phòng cơ quan an ninh Nga FSB tại thành phố Khabarovsk, vùng viễn đông Nga, giáp giới Trung Quốc, xả súng giết chết hai người trước khi bị hạ sát. Theo cơ quan an ninh Nga, thủ phạm là một phần tử Tân Quốc xã, trong lúc tổ chức Nhà nước Hồi giáo lại nhìn lên tiếng nhận trách nhiệm là tác giả vụ tấn công này. Thông tin viên RFI tại Moscow Muriel Pompon cho biết rõ hơn về thủ phạm.
L'assaillant, âgé de 18 ans, était armé d'une carabine et de deux pistolets.
Kẻ tấn công 18 tuổi Anton Konev mang một khẩu súng dài và hai súng lục. Dường như anh đã xin vào khai báo điều gì đó để vào bên trong cơ sở FSB, rồi nổ súng giết chết một nhân viên và một người thông dịch trước khi bị hạ sát. Dựa trên mã số của các khẩu súng, thì các nhà điều tra khám phá rằng đây là lô súng từ một câu lạc bộ tập bắn đã bị ăn trộm trước đấy, người canh gác đã bị giết chết, và độ 40 khẩu súng bị ăn cắp. Theo cơ quan FSB địa phương, thì Anton Konev có liên can đến một nhóm Tân Quốc xã, gồm khoảng 15 người, và mang tên Stol, xuất hiện vào năm 2012. Tài khoản Kontakte, tương đương với Facebook của Anton, cho thấy là thanh niên này cùng với một số bạn tập bắn súng, cũng như sử dụng bơm xăng. Theo ông Verkovsky, thuộc trung tâm Sova, chuyên nghiên cứu về các phong trào cực đoan, thì các nhóm cực hữu rất phổ biến trước năm 2010 tại vùng phía đông Nga, sau đó đã mất ảnh hưởng, nhưng một thế hệ mới đang xuất hiện. Có điều là hung thủ Anton Konev khá đặc biệt. Theo một số cơ quan truyền thông, từ hai năm nay, thanh niên này đã đến đền thờ Hồi giáo. Tuy nhiên, cơ quan FSB đã không xác nhận tin này.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Chuyển sang khu vực Nam Mỹ, Venezuela ngày càng lún sâu vào khủng hoảng không lối thoát. Từ ba tuần qua, trong cả nước liên tục diễn ra các cuộc biểu tình chống tổng thống Maduro. Riêng tại thủ đô Caracas, các vụ bạo lực cướp phá cửa hàng bắt đầu tràn lan trước sự bất lực của cảnh sát cũng như những người buôn bán. Đã có 11 người bị thiệt mạng trong các vụ lợi dụng căng thẳng chính trị để tranh cướp đồ ăn. Đây là phóng sự của thông tin viên Julian Gonzalez gửi từ Caracas.
Une épicerie, une boulangerie, nombreux sont les commerces saccagés dans le quartier pauvre.
Cửa hàng thực phẩm, hiệu bánh, rất nhiều điểm thương mại như vậy trong khu phố nghèo El Valle nằm ở phía tây nam thủ đô bị cướp phá. Một bà chủ cửa hiệu bán đồ ăn tại đây từ hơn 20 năm qua cho biết cửa hàng của bà bị mất sạch không còn gì. Bà nói cả ba dãy nhà trong cửa hàng bị phá hết, họ đã lấy hết sạch những gì tôi có. Đây là lần đầu tiên xảy ra với tôi. Mọi người đã lợi dụng tình hình, nhưng cũng phải nói là họ bị đói. Họ nghĩ làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề chăng? Tôi thấy thật là bất công. Cái đói phải chăng là căn nguyên của vụ cướp phá này sao? Bà Sonia Hosa nói những người cướp phá còn được vũ trang. Là quản lý một cửa hàng nhỏ trên phố Kajigan, bà cũng bị mất sạch trong một đêm. Bà Sonia cho biết, thịt gà, phô mát, đồ thịt nguội, không còn một tí tẹo nào. Chúng tôi và cả cảnh sát cũng vậy, không thể làm gì trước đám người còn được vũ trang hơn cả cảnh sát. đúng là phá hoại. Chúng tôi chẳng dính dáng gì đến chính trị, đến phe Chavez, đến phe đối lập cả. Chúng tôi chỉ là những người lao động giúp cho mọi người có cái ăn hàng ngày mà thôi. Trước các hành động cướp phá như vậy, cả hai phe, chính phủ và đối lập lại đổ lỗi cho nhau là đưa các băng đảng tội phạm tra trộn vào biểu tình, kích động, bạo lực.
Julien González, Caracas, RFI.
Về công nghiệp, triển lãm xe hơi Thượng Hải khai mạc ngày 19 tháng 4 vừa qua là triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới, nhưng cũng như mọi năm, vào dịp này, các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc lại bị tố cáo làm hàng nhái. Trong một bài phóng sự gửi từ Thượng Hải hôm nay, hãng tin AFP cho biết một số kiểu xe được giới thiệu ở triển lãm trông rất giống một số kiểu xe nhập trước sự bất lực của các nhà sản xuất xe hơi nước ngoài. Ở đây khách tham quan có thể nhìn thấy một kiểu xe trông chẳng khác gì chiếc Porsche, nhưng được sản xuất tại Trung Quốc với giá rẻ hơn gấp 6 lần so với bản gốc. Hay có thể nhìn thấy một kiểu xe Made in China, giống như hàng giọt nước kiểu xe địa hình Class G của Mercedes được trưng bày cách đó không xa. Tuy nhiên hãng Porsche cho biết họ không ngán những hàng nhái của Trung Quốc vì họ không nhắm đến cùng loại khách hàng của các hãng Trung Quốc. Giám đốc của Mercedes ở Trung Quốc thì tự an ủi rằng các kiểu xe của hãng này bị làm nhái, chứng tỏ hàng của họ rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Nhưng những hãng khác thì không thản nhiên như vậy. Hãng Land Rover vào năm 2014 đã kiện một công ty Trung Quốc có tên là Landwin vì công ty này đã sản xuất một kiểu xe địa hình lấy tên là X7, giống y chang kiểu xe Land Rover Evoque. Hai kiểu xe này đều đang được trưng bày tại triển lãm Thượng Hải. Landwin cũng đã bị một hãng Anh Quốc kiện tương tự, nhưng cả hai vụ kiện đều chẳng đi đến đâu, và theo một nhà phân tích Trung Quốc thì cơ may các hãng xe hơi nước ngoài thắng kiện trước các tòa án Trung Quốc là rất ít. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây, khu vực Liên Xô cũ đang quay lưng lại với tiếng Nga, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Sau đó là phần tạp chí âm nhạc nói về Vivendi và mùa xuân vĩnh hằng do Hoài Diệu biên soạn. Và cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thu Hằng biên soạn với đề tài Hôn má chào nhau kiểu Pháp, bao nhiêu thì đủ. Còn bây giờ là phần điểm các tuần báo của Thùy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, các tuần báo tiếp tục tập trung cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp. La Presse nói về cuộc sống thực của các ứng cử viên, tiết lộ các chi tiết về đời tư như nhà cửa, sở thích ẩm thực, phong cách ăn mặc của từng ứng cử viên. Love chạy tựa, Macron, những bí mật cuối cùng của chiến dịch về vấn nạn tin giả trong các cuộc bầu cử tổng thống, Le Pen chạy tựa, thất bại của sự thật, các nhà khoa học giải thích vì sao bộ óc của chúng ta sẵn sàng tin mọi thứ. Cũng về bầu cử tổng thống Pháp, Le Courrier International lướt qua một vòng nhận định của báo chí các nước, tuần báo tiếng Anh The Economist đăng ảnh chú gà trống cu loa đang hoảng hốt dùng cánh che mặt trên trang bìa với dòng tựa bằng tiếng Pháp, juste alors, dịch nôm na suýt nữa thì tiêu, và tựa nhỏ phía dưới, cuộc bầu cử nguy hiểm của nước Pháp.
Liên quan đến Việt Nam, báo The Economist có bài viết mang tựa đề Việt Nam dùng quân cảng Cam Ranh để kết thêm bạn mới, với nhận xét vịnh Cam Ranh lại vui vẻ đón tiếp các chiến hạm Mỹ.
Tờ báo nhận định, đây có lẽ là cảng nước sâu thiên nhiên tốt nhất Đông Nam Á. Trong thời kỳ đô hộ, Pháp có một hạm đội ở đây. Các tàu Nga sử dụng cảng Cam Ranh trong chiến tranh Nga-Nhật. Người Nhật đặt căn cứ Cam Ranh trong đệ nhị thế chiến, và người Mỹ dùng Cam Ranh là quân cảng chính trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi Mỹ rút quân và miền Bắc Cộng sản chiến thắng, chính phủ của nước Việt Nam thống nhất đã cho Liên Xô thuê căn cứ hải quân tại đây. Nga trả lại Cam Ranh năm 2002, và ngày nay, khách du lịch Nga đổ xô đến cảng quốc tế Cam Ranh với các phi đạo do người Mỹ xây dựng để đến các bãi biển gần đó của Nha Trang. Hiện nay, Việt Nam có vẻ theo chính sách 3-0, không liên minh quân sự, không có căn cứ ngoại quốc và không liên kết với một nước nào để chống lại nước thứ ba. Dù vậy, bên cạnh căn cứ hải quân Việt Nam ở Cam Ranh là cơ sở tiếp nhận các tàu quân sự nước ngoài, trên lý thuyết, đây là vấn đề thuần túy thương mại. Cảng Cam Ranh mở rộng tiếp đón tàu của bất kỳ nước nào muốn chi trả để có được dịch vụ sửa chữa và tiếp nhiên liệu. Nhưng Cam Ranh còn phục vụ cho các mục tiêu chiến lược, đó là gửi một thông điệp thách thức cho bành trướng Trung Quốc qua việc mở rộng quan hệ quân sự giữa Việt Nam và một nhóm nước ngày càng đa dạng.
Tình cảm chống Trung Quốc ngày càng sâu đậm ở những người dân Việt bình thường. Việt Nam đã chiến đấu chống lại cả Mỹ và Trung Quốc, nhưng lúc này người Mỹ lại được người dân đón tiếp với thiện cảm, trong khi nhiều người Việt vẫn tin chắc rằng Trung Quốc luôn luôn âm mưu xâm chiếm lãnh thổ nước mình.
Năm 2014, Bắc Kinh đã cho kéo một chàng khoan đến vùng biển Hoàng Sa, gây ra những vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam. Sau đó, đôi bên đã thận trọng tránh gây căng thẳng. Trung Quốc rút chàng khoan đi, còn Việt Nam không ồn ào chỉ trích việc giải quyết tranh chấp song phương như Bắc Kinh vẫn đòi hỏi. Nhưng đối với Việt Nam, vấn đề căn bản vẫn không thay đổi, đó là làm thế nào một quốc gia nhỏ bé và nghèo nàn có thể tự vệ trước một nước lớn hơn và giàu hơn. Philippines dưới quyền ông Rodrigo Duterte đã đi tiên phong trong một giải pháp rõ ràng là sự đầu hàng. Để đổi lấy đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, ông Duterte đã quyết định không gây áp lực với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Còn Việt Nam thì sử dụng Vịnh Cam Ranh, cố gắng làm cách khác, đó là đa dạng hóa. Từ khi khai trương cơ sở dịch vụ cách đây một năm, Cam Ranh đã đón tiếp 19 tàu từ 10 quốc gia. Trung Quốc và Hoa Kỳ đến nhiều nhất, mỗi nước 3 tàu, nhưng những chuyến viếng thăm khác là từ các nước đã bày tỏ những nhận thức chống đối lại tham vọng bành trướng trên biển của Bắc Kinh, trong đó có Pháp và Nhật Bản. Việt Nam dường như đang nhắc nhở Trung Quốc là họ có được bao nhiêu bạn bè cũng như người tranh chấp và làm thế nào giám sát được các chiến hạm của họ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, các tuần san dành nhiều trang để nói về Kim Jong-un, người mới đây đã dám thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump khi lại cho bắn hỏa tiễn, dù lần này thì thất bại. Le Point có hồ sơ, những chú nhóc làm rung chuyển thế giới, còn Le Courrier International nói về Bắc Triều Tiên, vòng xoáy không có hồi kết.
Le Point nhận định, ban đầu không ai nghĩ là cậu thanh niên mập mạp với nét mặt trẻ thơ, mê bóng rổ ấy lại trở thành một nhà lãnh đạo có quyền sinh quyền sát thực sự tại đất nước khép kín nhất thế giới và thách đố nước Mỹ hùng mạnh. Đặc phái viên Sebastian Valetti đã tiếp xúc với ông Giang Vinh Sung, nhà thơ Bắc Triều Tiên, sang tị nạn tại Hàn Quốc năm 2004. Hồi còn ở Bình Nhưỡng, ông Giang thuộc tầng lớp tinh hoa, từng được Kim Jong-un trao tận tay một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 11.000 đô la để thưởng công những bài thơ ca ngợi lãnh tụ. Giang là sĩ quan binh đoàn 19, phụ trách mảng thi ca của ban 5, tức ban văn chương, trực thuộc mặt trận thống nhất. Đây là cơ quan đầy quyền lực, đóng vai trò đầu tàu trong trận chiến tranh cân não với miền Nam. Ông có nhiệm vụ cao siêu và nhạy cảm là làm thơ ca ngợi lãnh tụ kính yêu trong vai một nhà thơ Hàn Quốc. Ông Jan được phép vào vùng cấm làm một căn phòng có hai lớp khóa của thư viện. Mỗi ngày, ông đọc các nhật báo và tác phẩm từ Seoul để dễ nhập vai một nhà văn chống đế quốc ở Hàn Quốc. Chính từ những giờ phút đọc trong tĩnh lặng này mà viên sĩ quan tuyên truyền phát hiện ra một thế giới khác, bắt đầu nghi ngờ chế độ, cho đến khi để quên một cuốn sách cấm trong metro, một tội phạm có thể bị đưa đi cải tạo lao động, Jan bất ngờ quyết định đào thoát.
Trong một văn phòng nhỏ bé mang một cái tên giả và được bảo vệ kỹ lưỡng ở Seoul, ông Giang quan sát kỹ càng sự thăng tiến của Kim Jong-un, thế hệ thứ ba của chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên. Nhà thơ tị nạn tiết lộ, Kim Jong-un có quyền lực nhưng trước hết là một biểu tượng. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên do một tổ chức bí mật điều hành trong bóng tối.
Đó là Bộ Tổ chức Chỉ đạo. Tên viết tắt là OJD của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, một hệ thống chỉ huy hàng chục ngàn nhân viên, chuyên giám sát đảng viên các cấp, từ thôn làng cho đến các nhân vật thân cận lãnh tụ. Ông Jan cho biết, OJD hoạt động như một cơ quan làm truyền thông cho các ngôi sao. Họ đã thiết kế ra việc tôn sùng lãnh tụ Kim Il-sung, tức Kim Nhật Thành, và phải luôn giữ gìn huyền thoại về lãnh tụ thần thánh, do đó rất cần giữ bí mật. OJD là tác phẩm của Kim Jong-un, người đã tôn xưng cha mình làm chủ tịch Vĩnh Hằng, dựa vào thuyết chủ thể để khẳng định sự khác biệt với khối cộng sản của Moscow và Bắc Kinh. Một người đào thoát khác xác nhận, chủ nghĩa cộng sản chỉ là vỏ bọc của chế độ, thực ra trước hết là dân tộc chủ nghĩa. Một nhóm bí mật do bốn cố vấn của Kim Jong-un lãnh đạo, trong đó có tướng Hwang Byung-so, người đứng đầu Tổng cục Chính trị của quân đội, giật dây Kim Jong-un từ trong bóng tối. Ông Jan nói, đó là quan hệ đôi bên cùng có lợi, họ cần Jong-un để duy trì quyền lực, còn lãnh tụ trẻ tuổi cần đến họ để tạo ra hình ảnh đẹp đẽ trong dân chúng. Chỉ trong vài năm, các cố vấn trong bóng tối này đã thành công trong việc biến một người vô danh thành người cha dân tộc với ngoại hình giống hệt ông nội Kim Nhật Thành, từ trang phục cho đến kiểu tóc, gợi cho người dân nhớ đến thời kỳ mà miền Bắc giàu có hơn miền Nam. Nhưng theo truyền thống, Kim Jong-un cũng phải chia sẻ quyền lực với các thành viên trong gia đình. Việc này khá phức tạp vì Kim Jong-un có nhiều dòng con. Người ta cho rằng người chị Kim Sun-sung, con của Jong-un với bà vợ chính thức, là nhân vật số 2 của chế độ. Còn một đối thủ tiềm năng, người anh cùng cha khác mẹ là Kim Jong-nam thì đã bị trừ khử trong vụ ám sát đình đám ở Malaysia vừa qua.
Trong bài Một chế độ ngày càng bị cô lập của báo Nihon Keizai Shimbun có trụ sở ở Tokyo được Le Courrier International trích dịch, tác giả cho rằng vụ ám sát này sẽ mang lại những hậu quả nặng nề cho Bắc Triều Tiên.
Trong vụ Kim Jong-nam, Bình Nhưỡng gây áp lực bằng cách cấm công dân Malaysia ra khỏi Bắc Triều Tiên, Kuala Lumpur cũng đáp trả tương tự, nhưng Malaysia rốt cuộc đành chịu thua, trả lại thi thể Kim Jong-nam cho Bình Nhưỡng, Malaysia đã bị mất đi chiếc chìa khóa để làm sáng tỏ vụ án. Nhưng mạng sống của chính con tin Malaysia rõ ràng là quan trọng đối với chính phủ của Thủ tướng Rajat hơn là sinh mạng 300 công dân Bắc Triều Tiên đối với Kim Jong-un. Cho đến nay, Malaysia là quốc gia châu Á duy nhất chấp nhận miễn visa cho công dân Bắc Triều Tiên. Mất đi ưu tiên này là một đòn nặng cho các hoạt động của chế độ Bình Nhưỡng ở nước ngoài. Nhờ được miễn visa, Bắc Triều Tiên có thể thành lập các công ty bình phong ở Malaysia. Cho dù có liên hệ với chương trình nguyên tử và đạn đạo, nhưng Kuala Lumpur vẫn không áp dụng chặt chẽ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Nga chơi trò gì ở Syria? Đó là câu hỏi của tờ Haaretz có trụ sở ở Tel Aviv, được Le Courrier International trích dịch theo tờ báo. Moscow với nền kinh tế yếu kém chẳng mang lại lợi lộc gì cho Trung Đông.
Một trong những câu trả lời phổ biến nhất cho câu hỏi Nga làm gì ở Syria là Nga quyết tâm tiêu trừ Hồi giáo cực đoan, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thiểu số người theo đạo Hồi, hiện chiếm 7% dân số. Một số người nghĩ rằng cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo sẽ giúp Tổng thống Nga xoay hướng chú ý của dư luận khỏi cuộc chiến Ukraine. Số khác khẳng định đó là nhằm duy trì căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria. Trên thực tế, vượt lên trên tất cả là ý hướng của Điện Kremlin muốn lại trở thành nhân tố quan trọng ở Trung Đông. Ông Putin muốn chứng tỏ rằng nước Nga vẫn là siêu cường, nhưng 18 tháng sau khi Nga ra tay can thiệp, kết quả rất ít ỏi. Chế độ Assad được cứu vãn, Putin không chỉ giữ được Tartus mà còn lập thêm một căn cứ không quân mới ở Latakia. Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây vẫn duy trì trừng phạt. Vụ khủng bố Metro St. Petersburg hôm 4 tháng 4 cho thấy mối đe dọa Hồi giáo vẫn còn đó. Putin tuy đã thắng được cuộc chiến hình ảnh qua việc binh vực Assad, nhưng các chế độ độc tài và vương quốc Hồi giáo trong khu vực lại không muốn lao vào vòng tay của Moscow.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Úc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Hoa Kỳ và đồng minh sẵn sàng tấn công Bắc Triều Tiên. Tại Việt Nam, dân làng Đồng Tâm trả tự do cho 19 cán bộ và cảnh sát cơ động bị giam giữ làm con tin. Trước vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, vẫn còn nhiều cử tri đang do dự. Mở đầu phần hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây, với đề tài khu vực Liên Xô cũ đang quay lưng lại với tiếng Nga, Trọng Thành biên soạn.
Trong những tháng gần đây, chính quyền Moscow liên tục lên án Ukraine là có chính sách tiêu diệt tiếng Nga, với việc coi tiếng Ukraine là ngôn ngữ chính thức duy nhất. Ukraine vốn là một quốc gia song ngữ, với tiếng Nga từng là tiếng chính thức số một thời Liên Xô trước đây. Báo Nga Sputnik dẫn một nghiên cứu của Viện Gallup Hoa Kỳ, theo đó hiện nay vẫn còn đến 83% người Ukraine sử dụng tiếng Nga trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, kể từ khi Liên Xô tan vỡ, Ukraine độc lập, tình hình đã biến đổi mạnh. Trên thực tế, con số mà Sputnik dẫn ra là kết quả của một cuộc điều tra từ năm 2008. Hơn nữa, vị thế sụt giảm của tiếng Nga không chỉ là vấn đề riêng của Ukraine, mà đây là tình hình chung của hầu hết các nước Cộng hòa thuộc khối Liên Xô trước đây.
theo một nghiên cứu mới đây của một văn phòng nghiên cứu thị trường thế giới, Euromonitor International. Thông tin viên của RFI Regis Chanté cho biết cụ thể.
Tại Georgia này, tôi thấy rõ là rất nhiều sinh viên không biết tiếng Nga. Tiếng Anh ngày càng được dùng nhiều hơn. Từ khoảng 15 năm nay, tiếng Anh được hỗ trợ rất mạnh. Còn tại Kazakhstan, một quốc gia Trung Á vốn có quan hệ mật thiết với Nga, chỉ còn khoảng 20% người dùng tiếng Nga trong gia đình, so với hơn 33% hồi năm 1994. Ukraine cũng vậy. Tỷ lệ người coi tiếng Nga là ngôn ngữ số 1 giảm từ 34% còn 24% trong vòng 22 năm. Tỷ lệ sụt giảm tương tự ở các nước vùng Baltic, một ngoại lệ duy nhất là Belarus, người nói tiếng Nga hiện chiếm đến 71% so với ít hơn một nửa hồi năm 1994. Có hai lý do giải thích cho sự sụt giảm của tiếng Nga. Thứ nhất là về mặt địa chính trị. Các nước Cộng hòa Liên Xô cũ muốn độc lập, không còn chấp nhận sự thống trị của Nga. Trong khi đó, Moscow rõ ràng có một thái độ thực dân mới. Vì vậy mà nhiều nước đã thực thi chính sách khuyến khích tiếng Anh. Lý do chủ yếu thứ hai là Moscow không có một chính sách hỗ trợ ngôn ngữ. Nga không có viện Pushkin tại khu vực và thế giới như Alliance Française của Pháp hay viện Cervantes của Tây Ban Nha.
Ngày 12 tháng 4 vừa qua, chính quyền Kazakhstan đã quyết định ngừng sử dụng hệ chữ cái Kirin, vốn được sử dụng nhiều trong các cộng đồng ngữ hệ Slav, chủ yếu là Nga, để chuyển sang hệ chữ Latin. Tổng thống Kazakhstan giải thích sự chuyển hướng này cho phép đất nước hiện đại hóa dễ dàng hơn, giới trẻ hội nhập thuận tiện hơn. Ngôn ngữ vừa là văn hóa, vừa có ý nghĩa chính trị. Vị thế của tiếng Nga vốn là một ngôn ngữ khu vực và quốc tế, được gần 300 triệu người sử dụng trên khắp thế giới trong những năm 2000, hiện đang suy giảm. Trong bối cảnh, các quốc gia Liên Xô cũ tìm cách khẳng định nền độc lập của mình chống lại bá quyền của Moscow. Có một ngôn ngữ có tham vọng quốc tế khác, gần đây được nhiều người nói đến, đó là quốc tế ngữ Esperanto, mà người sáng lập đã qua đời cách đây đúng một thế kỷ. Phóng viên của RFI Arnaud Jouve kể lại một câu chuyện. Trong một cuộc họp thường niên các thổ dân tại Liên Hiệp Quốc, một người Siberia chỉ biết chút ít tiếng Nga đã rất lúng túng trong các tiếp xúc. Một thanh niên Tuareg, một sắc tộc bản địa ở Bắc Phi, đã đến trợ giúp bằng quốc tế ngữ. Người dân Siberia nói trên, hóa ra cũng từng được học quốc tế ngữ với các nhà dân tộc học. Không được một quốc gia nào đóng vai trò thúc đẩy mạnh mẽ, nhưng quốc tế ngữ đã tự mình lan tỏa như một phép lạ. Quốc tế ngữ hay Esperanto, nghĩa đen là người hy vọng, đang được sử dụng trên khắp thế giới, ít nhất từ 1 đến 2 triệu người sinh sống tại 120 quốc gia nói thứ tiếng này. Bà Laure Patas-Dilie, thành viên của Hiệp hội Quốc tế ngữ, giải thích lý do về thành công của Esperanto.
Vào thời điểm chúng ta đang nói chuyện, tại Trung Quốc, có hơn 1 triệu sinh viên đang học quốc tế ngữ trong trường đại học. Đối với người châu Á, đây là một ngôn ngữ dễ học hơn nhiều so với các ngôn ngữ châu Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp, bởi vì ngữ pháp của nó rất đơn giản, không có các trường hợp ngoại lệ. Mặt khác, việc từ vựng được cấu tạo tương tự như các ngôn ngữ châu Á có nghĩa là các từ được tạo thành trên nền tảng các âm tiết cơ bản. Tất cả những người châu Á tiếp xúc với chúng tôi đều nói rằng đây là một ngôn ngữ dễ học hơn rất nhiều. Thường thì đây là một giai đoạn trung gian để họ tiếp tục học thêm sau đó một ngôn ngữ châu Âu khác.
Thành viên Hiệp hội Quốc tế ngữ hy vọng.
Một báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Pháp cho thấy việc sử dụng quốc tế ngữ là một biện pháp thông minh, hợp lý, có thể trở thành một yếu tố tạo thành tình cảm là thành viên của cộng đồng châu Âu. Có một câu nói nổi tiếng, đó là chúng ta đã lập ra được châu Âu, bây giờ cần phải tạo nên các công dân châu Âu. Cái mà chúng ta thiếu là tình cảm cộng đồng. Chúng ta cần một công luận châu Âu, một ngôn ngữ mà người châu Âu có thể dùng để giao tiếp với nhau. Quốc tế ngữ có thể là một công cụ như vậy.
Quốc tế ngữ để lại niềm hy vọng về một thế giới hòa bình. Tất cả mọi con người trên trái đất đều coi nhau như anh em, nhờ một ngôn ngữ chung làm cầu nối, một ngôn ngữ mang lại sự bình đẳng giữa những người sử dụng. Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng thứ tiếng nói non trẻ này không hề đơn giản. Riêng tại Pháp, hiện mới có 6 trường học dạy thí điểm quốc tế ngữ. Những người yêu ngôn ngữ này hy vọng Esperanto sẽ được Bộ Giáo dục chấp nhận là một môn thi tốt nghiệp phổ thông tùy chọn giống như 58 sinh ngữ khác.
Trở lại tình hình nước Nga, theo một xếp hạng thường niên của tạp chí kinh tế Mỹ Forbes, số lượng tỷ phú của nước này tăng gấp bội đúng trong bối cảnh khủng hoảng. Thông tin viên Muriel Pompol từ Moscow cho biết.
Các tỷ phú Nga lợi dụng triệt để sự phục hồi của nền kinh tế, đặc biệt là của các thị trường tài chính. Năm nay, số tỷ phú Nga tăng từ 77 lên 96 và tài sản của 200 người Nga giàu nhất lên đến 460 tỷ đô la, tức là nhiều hơn năm ngoái 100 tỷ. Vị trí đầu bảng là của Leonid Mikhelson, cổ đông chính của tập đoàn dầu khí Novatek, với tài sản ước tính là 18,4 tỷ đô la. Đứng tiếp theo là Alexei Mordachov, chủ tịch tập đoàn luyện kim Silverstar, với 17,5 tỷ. Vladimir Lysin, lãnh đạo công ty luyện kim NLKM, với 16,1 tỷ. Sự phục hồi của nền kinh tế Nga không có lợi cho tất cả mọi người, bởi chưa từng bao giờ lại có nhiều người nghèo như thế kể từ 10 năm nay. Tổng cộng, khoảng 20 triệu người Nga, tức là 14% sống dưới ngưỡng nghèo. Trong số những người bị bỏ rơi trong quá trình phục hồi kinh tế, gần 70% là các gia đình có con. Nga là nước rất bất bình đẳng, 1% dân số nắm giữ tới 75% tài sản quốc gia.
Ít ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp thứ năm 20 tháng 4, một nghiên cứu chấn động về các độc chất gây rối loạn nội tiết tố phổ biến ở trẻ em được công bố trên tạp chí 60 triệu người tiêu dùng. Nghiên cứu này khẳng định khoảng 250 chất độc như vậy được tìm thấy trong tóc của các thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi sống tại Pháp ở các vùng nông thôn cũng như thành thị, trung bình 34 độc chất ở một trẻ. Các độc chất gây rối loạn nội tiết tố có mặt ở mọi nơi, từ thực phẩm cho đến đồ chơi, mỹ phẩm. Dù chỉ hiện diện với liều lượng rất nhỏ, nhưng chúng để lại những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là các em nhỏ bước vào tuổi dậy thì.
Các độc chất gây rối loạn nội tiết tố có mặt ở nhiều nguồn, từ thực phẩm cho đến đồ chơi, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, bisphenol A, phthalate, các kim loại nặng, các hydrocarbon thơm đa vòng, các độc chất trong thuốc trừ sâu diệt cỏ, v.v. Dù chỉ hiện diện với liều lượng rất nhỏ, nhưng theo một số chuyên gia, chúng có thể để lại những tác hại rất nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là các em nhỏ bước vào tuổi dậy thì. Theo một nghiên cứu năm 2015 của các nhà khoa học Âu Mỹ, thì hậu quả đối với sức khỏe của các chất độc nói trên có thể làm cho châu Âu thiệt hại đến 2% GDP, tức khoảng 270 tỷ euro một năm. Tại châu Âu, Pháp được đánh giá là quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống chất độc gây rối loạn nội tiết tố. Pháp là nước đầu tiên trên thế giới gần như cấm hoàn toàn việc sử dụng bisphenol A, một phụ gia được sử dụng phổ biến trong các bao bì. Hiện tại, Liên hiệp châu Âu vẫn còn đang rất lúng túng trong việc đạt được một đồng thuận về vấn đề này, bất chấp các đòi hỏi của giới chuyên gia y tế, giới bảo vệ môi trường. Một trong những lý do là áp lực của các nhà sản xuất thuốc trừ sâu diệt cỏ. Theo nhiều nhà quan sát, thì các chất độc gây rối loạn nội tiết và vấn đề y tế nói chung trong cuộc tranh cử Tổng thống vòng 1 tại Pháp vừa qua đã bị nhiều vấn đề khác lấn át. Nhiều chuyên gia y tế như Antoine Vial, tác giả cuốn Y tế, một di sản quý báu bị đe dọa, hy vọng hai ứng cử viên lọt vào vòng chung kết sẽ đưa ra được các biện pháp xứng tầm.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí âm nhạc Vivendi và Mùa Xuân Vĩnh Hằng, Hoài Diệu biên soạn.
Giữa bể cả thời nhạc thanh thang, có cuộc gặp gỡ cảm xúc tưởng chừng như tình cờ đã để lại cho chúng ta một kiệt phẩm mà giá trị nghệ thuật của nó vẫn giữ trọn màu tươi tắn như vừa mới chào đời. Đó là tổ khúc bốn mùa của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ violon người Ý Antonio Lucio Vivaldi. Tính đến nay, có tới hơn 1.000 phiên bản được trình tấu và biểu diễn nhiều nhất hành tinh. Bốn mùa và Vivaldi đã đi vào lịch sử âm nhạc như một biểu tượng chuẩn mực cho trường phái Baroque. Ông Carol Beffa, nhà lý luận và nhà soạn nhạc, đánh giá đó là thứ âm nhạc có sự tương phản mạnh mẽ về tính kịch giữa những sắc thái forte và piano, giữa những đoạn tutti lúc mà cả dàn nhạc cùng chơi và những đoạn thì có một nhóm nhạc cụ hay một cây đàn độc tấu. Sự đối lập nhau này chính là trái tim của âm nhạc Baroque. Vivaldi, một nhà soạn nhạc thành công rực rỡ đặc biệt ở thể loại concerto, một thể loại âm nhạc viết cho nhạc cụ độc tấu cùng dàn nhạc, người đã làm hậu thế kinh ngạc trước một di sản đồ sộ. Trong hơn 1.000 tác phẩm, có 450 bản concerto có tiêu đề và không tiêu đề. Khi mà violon được coi là niềm kiêu hãnh của nước Ý thời bấy giờ, thì sự ra đời của 12 bản concerto cho violon opus số 8 là điều rất dễ giải thích. Bốn mùa nằm trong số 12 bản concerto tinh hoa, mở đầu với lời tựa, sự thử thách giữa hòa thanh và khám phá, trình diễn bởi violon 1, tức bè violon chơi ở âm vực cao nhất, violon 2, viola, phần bass continuo, bè bass trình diễn theo số hiệu của hợp âm, hòa thanh, được chơi bằng violoncello, contrabass và clavecin. Phẩm xuất bản năm 1725 và thực sự nổi tiếng khắp châu Âu vào đầu năm 1728. Tổ khúc bao gồm 4 bản concerto, mỗi bản có tiêu đề thứ tự theo vòng quay của đất trời. Concerto số 1 mang tên Mùa Xuân, tiếp theo Mùa Hạ, qua Mùa Thu và kết thúc vào Mùa Đông. Điều khiến người nghe nhạc thích thú ở đây là Vivaldi đã đưa vào từng bản nhạc một cách khéo léo những đoạn sonne để miêu tả. Cụ thể hơn, có đoạn ông đã ghi những chi tiết tương ứng với lời thơ để giải thích ngay trên bản nhạc. Trong tạp chí âm nhạc tuần này, tôi xin phép được màn bàn về bản concerto số 1 Mùa Xuân, là bản nhạc mở đầu của tổ khúc, mở đầu một vòng luân hoàn của vũ trụ. Này đây mùa xuân, lũ chim vui tươi mời gọi, những dòng suối quyện vào hơi thở nhẹ tênh của làn gió mát, chảy trong tiếng thì thầm dịu dàng. Ý thơ thật tươi giói, quyện hòa vào nhịp điệu tràn trề nhựa sống, khiến ai không thể chối bỏ cảm giác rạo rực, hưng phấn khi Chúa Xuân đang về. Mùa xuân được chia thành 3 chương, mỗi chương tương ứng với một đoạn sonne do chính Vivaldi tự ứng tác. Chương 1 Allegro, giọng mi trường, giai điệu chủ đạo đôi khi bừng sáng ở cây violon độc tấu, lúc lại dạt dào cùng toàn bộ dàn nhạc. Nếu tinh ý, ta thoảng nghe đâu đó những tia chớp lóe sáng được khắc nên bởi violon độc tấu hay tiếng sấm ầm ì từ bè contrabass. Chương 2, Largo, giọng đô thăng thứ, minh họa khổ thơ 3 câu. Một violon độc tấu mô tả đàn cừu đang say ngủ, trong khi đàn viola hóa thân làm tiếng chó sủa vang vẳng đâu đây. Chương 3, được viết theo âm hưởng đồng quê, trở lại với tốc độ nhanh. Thank you. Quả là bậc thầy khi Vivaldi có thể hòa tan hoàn toàn nét cọ của mình vào thế giới âm thanh. Ở đây là đàn dây, violon, viola, violoncello, contrabass. Trong đó, phần độc tấu đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối với Vivaldi. Bởi lẽ ông vốn dĩ là một tay chơi violon điêu luyện, mặt khác âm sắc của nó chính là tông màu chủ đạo trong bức họa mang tên Mùa Xuân. Hãy cùng nghe tiếng chim líu ríu cùng nhau và kỹ thuật sử dụng các nốt lặp lại. Khi, tức chơi xen kẽ hai nốt kề nhau với tốc độ nhanh hay còn gọi là lấy, và mọt đòn, tức âm vỗ. Làm sao có thể tin rằng ta có thể cảm nhận ngay cả sự chuyển mình của cơn giông đang về nhờ vào hàng chuỗi hợp âm rải dồn đuổi, dàn nhạc và phần độc tấu lúc thì chơi xen kẽ, thoạt lại lắng im như thể đang đối thoại với vạn vật và không gian, tất cả cùng tạo nên một bức tranh đắp nổi sinh động và chân thật.
Những nghệ sĩ chơi violon chuyên nghiệp, không ai không muốn thử sức mình một lần với bản concerto Mùa Xuân và tổ khúc Bốn Mùa nói chung. Có hàng trăm bản ghi âm tác phẩm này, nhưng tôi thực sự bị cuốn hút bởi lối trình diễn ngẫu hứng từ nghệ sĩ Nigel Kennedy. Hơn nữa bởi lối chơi đôi khi bông đùa và phong cách khoáng đạt của anh. Cũng có thể nhiều người khác giải thích hơn sắc thái đậm chất Ý của dàn nhạc thính phòng mang tên Il Giardino Armonico. Bản thu âm của họ đã từng được France Music đánh giá là một trong những sản phẩm hay nhất kể từ 25 năm trở lại đây. Mùa tái sinh của sự sống dần gõ cửa, xuân sẽ tràn đầy khắp nẻo, muôn mặt trong hồn người, hồn đất trời. Âm nhạc, hội họa, thơ ca hay gì đi nữa cũng không nằm ngoài vòng quay của vũ trụ. Mùa xuân trước lùi xa, để lại xuất hiện rực rỡ hơn, tươi mới hơn. Cũng như vậy, mùa xuân của Vivaldi ngày nay và về sau luôn được diễn tấu ở nhiều sắc thái độc đáo, phong cách mang tính khám phá nhiều hơn. Đó là giá trị không đổi của sự phát triển nghệ thuật, bền vững và vĩnh hằng.
Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thu Hằng biên soạn với đề tài Hôn má chào nhau kiểu Pháp bao nhiêu thì đủ.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Bonjour, ça va Germite?
Et toi?
Ça va, alors je te présente Clémence.
Bonjour Clémence.
Enchanté.
Je suis ravi de te rencontrer.
Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indique.
Hôn má chào nhau là truyền thống đặc trưng của người Pháp. Vượt khỏi khuôn khổ gia đình, cử chỉ thân mật này thể hiện tình cảm và bình đẳng, song cũng ẩn chứa nhiều bí mật mà ngay cả nhiều người Pháp cũng không hiểu rõ. Khi gặp nhau, vừa nói bonjour hoặc salut. Theo phản xạ tự nhiên, người Pháp vươn ra phía trước để hôn má người kia. Trong trường hợp mới gặp lần đầu, một trong hai người tùy theo tuổi tác có thể đề xuất trước on se fait la bise, kiểu mình hôn má chào nhau nhé. Một thói quen rất đơn giản và tự nhiên đối với người Pháp, đôi khi khiến người nước ngoài bối rối, đặc biệt là với người châu Á vì tây quá. Pisei Mam và Xiao Li, hai nhà báo thuộc ban tiếng Hoa và tiếng Campuchia tại RFI, nói về cảm tưởng lần đầu tiên chào theo kiểu Pháp của họ.
Au début, je trouvais ça un peu bizarre, la façon de dire bonjour en faisant des bises chez les Français.
Lúc đầu tôi thấy cách chào hôn má của người Pháp hơi kỳ cục vì người Campuchia chúng tôi không có kiểu chào này và đặc biệt là sự tiếp xúc thân thể. Cách chào của chúng tôi chỉ đơn giản là nụ cười và hỏi có khỏe không? Chúng tôi không có từ chào hỏi thực sự. Vì thế chào bằng cách má chạm má có cái gì đó hơi quá vì nó có vẻ riêng tư. Với chúng tôi, cách chào thân thiện bằng cách đặt tay lên vai hay bắt tay không gây sốc bằng.
C'est peut-être moins choquant pour nous.
C'est plutôt bizarre mais c'est pas choqué. Quelque part, c'est amusant je trouve.
Nó có vẻ hơi kỳ cục một chút nhưng không hề gây sốc. Tôi còn thấy khá vui vì ở Trung Quốc đó là điều không bình thường trừ khi bắt tay. Trước đó phụ nữ và đàn ông còn không chạm vào nhau. Thế mà ở đây người ta hôn chào nhau ngoài phố và miệng còn phát tiếng kêu chúc nên tôi thấy rất hay. Hơn nữa nhờ những bộ phim tôi cũng biết là người phương Tây vẫn làm như thế. Nhưng chữ đường phố hôn má hai rồi bốn cái để chào nhau khi nhìn thấy lần đầu tiên với tôi đó là điều gì đó thực sự khác thường. Nhưng không bị sốc.
Inhabituel, du coup, ce soir un peu bizarre, mais j'étais pas choquée.
Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé.
Chào bằng nụ hôn lên má phá vỡ khoảng cách giữa những người không quen biết nhau lắm. Theo giải thích của nhà triết học Gérard Cahen, tác giả cuốn Le baiser, première leçon d'amour, tạm dịch là nụ hôn, những bài học đầu đời về tình yêu, thì đó là cách thể hiện dân chủ và bình đẳng trong một xã hội mà người ta cần tái dựng sự tương tác ngày càng trở nên hiếm hoi. Còn với David Le Breton, chuyên gia về nhân chủng học và là tác giả cuốn Passion ordinaire, có nghĩa là những đam mê bình thường, thì hôn má để chào là cơ hội bày tỏ tình cảm, tình bạn hay lòng tôn trọng của mình. Vì vậy, chào bằng cách này thường phổ biến ở giới trẻ và có vẻ ít hơn ở người có tuổi hay trong quan hệ công việc, như giải thích của một nhà báo Pháp của RFI.
Faire la bise, c'est quelque chose d'assez commun, mais moi je fais la bise aux gens que je connais.
Hôn má để chào là một điều rất quen thuộc. Bản thân tôi chỉ chào hôn má với những người mà tôi quen biết hay thân thiết. Về nguyên tắc, chúng ta phải bắt tay, chứ không hôn má người mà mình chưa biết. Người ta cũng không hôn má chào sếp của mình hay một đồng nghiệp không thân thiết lắm. Thế nhưng hôn má để chào cũng là vấn đề thuộc thế hệ và tuổi tác. Với giới trẻ, họ thường tự nhiên chào nhau theo kiểu này, dù không quen biết nhau. Nhưng tôi thì không thích, tôi chỉ hôn chào những người mà mình đã biết thôi.
Spontanément, faire la bise, même quand on se connaît pas, moi j'aime pas tellement ça, je préfère quand même faire la bise aux gens que je connais déjà.
Ngoài đặc tính xã hội thì hôn má còn là sự tiếp xúc cơ thể, vì đó là cơ hội hiếm hoi được chạm vào má của một người khác. Chuyên gia David Le Breton phân tích, lý thú ở chỗ là lấy khuôn mặt làm nền, nơi thường được ít chạm tới trong tương tác của con người, và má, bộ phận cơ thể ít được chú ý, lại trở thành trung tâm thể hiện tình cảm. Người ta nhận thấy có rào cản xã hội vô hình từ ngưỡng 40 tuổi. Thường bắt đầu từ độ tuổi này nên giữ một khoảng cách và người trẻ tuổi hơn thường chờ tín hiệu trìu mến này từ người lớn tuổi hơn. Má kề má hay môi kề má, phớt qua má hay chu môi, chụt gió và khi nào thì phải nhấc kính ra. Chào nhau với nụ hôn lên má là cả một nghệ thuật, cần sự đồng bộ và thêm một chút hiểu biết về truyền thống địa phương. Cộc đầu nhau vì nhầm má là điều khó tránh, vì một số người bắt đầu từ má trái, một số khác thì từ má phải. Theo thăm dò của trang Combien de Bees, có nghĩa là bao nhiêu nụ hôn, thì tiết kiệm nhất là người dân hai tỉnh Finistère và Deux-Sèvres ở phía tây bắc nước Pháp, chỉ chào nhau bằng một nụ hôn lên má. Còn hào phóng nhất với bốn nụ hôn là ở một số tỉnh ở miền trung ngược lên phía bắc nước Pháp. Người dân miền Nam thường hôn ba cái và bắt đầu từ má phải. Riêng vùng Haute-Loire không có quy tắc gì hết, mỗi người làm theo thói quen và người kia lựa theo. Cuối cùng, người Paris cũng như phần lớn các địa phương khác, họ chào nhau với hai nụ hôn lên má và bắt đầu từ má trái, phía trái tim. Vào thời Trung Cổ, không nhất thiết phải hôn lên má để chào nhau, chỉ cần vài lời nói là đủ. Nếu hai người hôn chào nhau thì thường đi kèm thêm vài động tác như là nhấc mũ và cúi đầu. Hôn chào nhau còn tùy thuộc theo giai tầng, như tầng lớp tư sản thường hôn lên má, còn các nhà quý tộc thì hôn môi. Từ thế kỷ thứ 14, hôn má không còn thịnh hành, một phần do nạn dịch hạch hoành hành nên người ta tránh tiếp xúc cơ thể. Chỉ sau Thế chiến thứ nhất, nụ hôn mới quay trở lại. Hôn tay được ưa chuộng trong xã hội văn minh, còn hôn má thì thịnh hành trong giới bình dân. Theo một số sách chuyên về phong cách sống, thì khoảng giữa thế kỷ thứ 20, cách chào chuẩn là hôn một cái, đôi khi người ta vẫn chấp nhận hai, nhưng hôn ba cái là thể hiện nguồn gốc nông dân và bị giới quý tộc coi thường. Hiện giới nhà giàu Pháp vẫn thường khẽ chạm má nhau khi chào, giống kiểu hôn tay thay vì chạm mạnh như những người khác. Dù được cho là di sản từ cách mớm thức ăn nuôi con thời tiền sử hay dấu hiệu tỏ lòng biết ơn của những giáo dân đầu tiên, nụ hôn má đã tồn tại qua nhiều giai đoạn và phong tục để trở thành một hành động giao thiệp trong xã hội và là biểu tượng cho phong cách sống của người Pháp. Với người nước ngoài thì nên nhập gia tùy tục, tùy theo mức độ thích nghi như ý kiến của Xiaoli và Pisseman.
C'est vrai, ça reste toujours quelque chose que j'aime pas le faire, j'avoue honnêtement, j'aime pas trop faire les bisous.
Thú thật, đó là điều tôi không thích làm lắm, nhưng vì chúng ta ở Pháp nên tôi làm theo những gì mà mọi người vẫn làm. Hơn nữa, tôi không biết phải bắt đầu hôn từ má trái hay má phải, hôn hai hay ba cái, thậm chí nhiều lúc là bốn cái, khá phức tạp. Bản thân tôi không thích chào bằng cách thơ má lắm.
Ne pas faire des bisous.
Disons, si je rencontre des très bons amis ou bien on connaissait bien.
Nếu tôi gặp những người bạn thân hoặc những người mà mình biết rõ, thì tôi hôn má chào họ không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu là người mà tôi không biết, tôi không làm được. Tuy nhiên, cũng tùy theo hoàn cảnh, vì tuần trước, khi đến nhà bạn chơi, tôi gặp rất nhiều bạn của gia đình đó, và tôi vẫn hôn chào họ, dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đôi khi, tôi cũng chờ tín hiệu của người kia, nếu họ do dự, tôi sẽ không tiến tới hôn họ.
Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Croyez-vous au big bisou? Et d'abord, sur la main. L'ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop. Big bisou, big bisou. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Stop. Big bisou. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant...
Vừa rồi là toàn bộ chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI Việt ngữ. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Búc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Hoa Kỳ và đồng minh sẵn sàng tấn công Bắc Triều Tiên. Tại Việt Nam, dân làng Đồng Tâm trả tự do cho 19 cán bộ và cảnh sát cơ động bị giữ làm con tin. Trước vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, vẫn còn nhiều cử tri do dự. Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp đó là tạp chí Thế giới đo đây của Trọng Thành và tạp chí âm nhạc Vivendi và Mùa xuân Vĩnh Hằng của Hoài Diệu. Cuối cùng là tạp chí đặc biệt Nhân bầu cử Pháp, gây đề tài những cái nhìn e ngại từ bên ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.